Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Tú Anh, Mai Vân và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 23 tháng 2, 2018. Phe đối lập Hàn Quốc phản đối việc một viên tướng Bắc Triều Tiên đến dự lễ bế mạc Thế vận hội Pyeongchang. Nga chống nghị quyết của Liên Hiệp Quốc về hưu chiến tại Đông Ghouta, Syria. Liên hiệp châu Âu họp thượng đỉnh bàn về ngân sách thời hậu Brexit. Cựu giám đốc tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump bị cáo buộc thêm tội. Mỗi ngày một sự kiện, Nhật dùng viện trợ để thúc đẩy một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Kính thưa quý vị, hôm nay các nghị sĩ đối lập ở Hàn Quốc đã biểu tình phản đối việc một viên tướng Bắc Triều Tiên mà họ xem là một tội phạm chiến tranh đáng bị treo cổ sẽ đến miền Nam Triều Tiên. Tướng Kim Jong-un sẽ dẫn đầu phái đoàn chính thức của Bắc Triều Tiên đến dự lễ bế mạc Thế vận hội mùa đông Pyeongchang vào ngày Chủ nhật 25 tháng 2. Phe đối lập phản đối dữ dội như vậy bởi vì tướng Kim Jong-un từng là Tổng cục trưởng Tổng cục trinh sát Bắc Triều Tiên bị nghi là đã ra lệnh bắn chìm hộ tống hạm Chonan của Hải quân Hàn Quốc vào năm 2010, khiến 46 người chết. Từ Seoul là thông tin viên Frederick Ojakias gửi về bài tường trình.
L'opposition sud-coréenne est ulcérée par la venue du général Kim Jong-chol. Le principal responsable.
Phe đối lập rất phẫn nộ về việc tướng Kim Jong-chol sẽ đến miền Nam Triều Tiên, là nhân vật chịu trách nhiệm chính trong vụ bắn chìm chiếc hộ tống hạm Cheonan vào năm 2010. Nhân vật này không được phép đặt chân lên lãnh thổ Hàn Quốc. Đó là tuyên bố của nữ phát ngôn viên Đảng Tự do Triều Tiên. Bà xem đây là một sự sỉ nhục hiếm thấy đối với miền Nam. Tướng Kim Jong-chol là một trong những nhân vật bị Hoa Kỳ và Hàn Quốc trừng phạt do có tham gia vào chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên. Seoul đã phải tạm ngưng thi hành lệnh trừng phạt đó để tướng Kim Jong-chol có thể đến Hàn Quốc. Chính phủ Seoul biện minh rằng chuyến viếng thăm của nhân vật này sẽ mở đường cho đối thoại hòa bình. Khi gửi đến lễ bế mạc Thế vận hội, một sứ giả gây nhiều tranh cãi như vậy, Bình Nhưỡng dường như muốn trắc nghiệm quyết tâm của Seoul trong việc cải thiện quan hệ song phương, đồng thời qua đó gây chia rẽ xã hội Hàn Quốc. Có thể đây cũng là một cách mà Bắc Triều Tiên gia tăng áp lực lên Hoa Kỳ và Hàn Quốc vì hai nước đã thông báo sẽ duy trì các cuộc tập trận chung sau khi kết thúc Thế vận hội. Chính quyền Kim Jong-un vẫn lên án các thao dượt quân sự này.
Frédéric Ojardias, Seoul, RFI.
Tiếp tục gia tăng sức ép buộc Bắc Triều Tiên từ bỏ tham vọng hạt nhân, Hoa Kỳ sắp công bố một loạt biện pháp trừng phạt mới. Trên đây là tiết lộ của một viên chức Mỹ xin giấu tên. Hôm nay, đúng lúc có tin đồn là hai bên sẽ tiếp xúc mật nhân lễ bế mạc Thế vận hội Pyeongchang.
Một nguồn tin từ Nhà Trắng cho biết một loạt biện pháp trừng phạt mạnh mẽ chưa từng thấy sắp được loan báo nhắm vào chế độ Bắc Triều Tiên. Nhân vật tiết lộ tin này không cho biết rõ nội dung cụ thể, nhưng cách nay 2 tuần, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã gián tiếp đề cập đến trong bối cảnh lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố muốn giảm căng thẳng và đối thoại. Thông báo về các biện pháp trừng phạt mới trùng hợp với tin bà Ivanka Trump, con gái và cũng là cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, sẽ đại diện Hoa Kỳ tham dự lễ bế mạc Thế vận hội mùa đông Pyeongchang vào ngày Chủ nhật tới. Về phía Bắc Triều Tiên, như đã nói bên trên, Bình Nhưỡng cử tướng Kim Jong-chol nguyên là Tổng cục trưởng Tổng cục trinh sát Bắc Triều Tiên làm trưởng đoàn. Theo đài KBS của Hàn Quốc thì khó có chuyện hai bên sẽ chính thức gặp nhau. Tuy nhiên, trong phái đoàn Mỹ lại có trợ lý đặc trách bán đảo Triều Tiên trong Hội đồng An ninh Quốc gia Alison Hooker. Với tư cách là một thành viên tháp tùng không chính thức, ông Alison Hooker có thể gặp kín đáo phái đoàn Bình Nhưỡng theo suy đoán của KBS. Alison Hooker đã có từng một lần sang Bắc Triều Tiên vào năm 2014 cùng với Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper vào thời đó. Và trong lễ khai mạc Thế vận hội cách nay 2 tuần, ông là thành viên không chính thức trong phái đoàn của Phó Tổng thống Mỹ.
Chuyển sang khu vực Đông Nam Á, hôm nay tổ chức nhân quyền của Mỹ Human Rights Watch công bố các hình ảnh vệ tinh cho thấy là có ít nhất 55 ngôi làng của người Hồi giáo Rohingya ở miền Tây Miến Điện bị đốt phá sạch. Chính phủ Miến Điện khẳng định rằng việc giải tỏa các ngôi làng này là nhằm chuẩn bị cho kế hoạch hồi hương khoảng 700.000 người Rohingya tị nạn ở Bangladesh. Thế nhưng các chuyên gia và các tổ chức phi chính phủ thì không tin điều đó. Cũng tại khu vực Đông Nam Á, quân đội Philippines hôm nay cảnh báo là các phần tử thánh chiến sau khi bị đánh đuổi khỏi vùng Marawi ở phía Nam đang quay trở lại tấn công với ý đồ thiết lập một vương quốc Hồi giáo ở vùng này.
Trả lời hãng tin Pháp AFP, Đại tá Romeo Bronner cho biết là một lực lượng võ trang bao gồm khoảng 200 người đã tiến hành một loạt tấn công năm nay và xung đột với quân đội Philippines. Theo vị đại tá này, thì lực lượng Hồi giáo Thánh Chiến không từ bỏ mục tiêu thành lập một vương quốc ở Đông Nam Á, và Mindanao được coi là vùng đất thuận lợi. Đây là một vùng nghèo, bất ổn, có một phong trào Hồi giáo ly khai đòi độc lập. Trong lúc chính quyền thì không đủ người để theo dõi các trường học Hồi giáo ở đây, nơi mà quân Thánh Chiến tuyển mộ thành viên trẻ. Vẫn theo vị đại tá nói trên, sau khi quân đội Philippines được Mỹ hậu thuẫn, lấy lại được Marawi sau 5 tháng bị chiếm đóng năm ngoái, thì những người trốn thoát đã cố tuyển mộ lực lượng mới, tìm nguồn tài chính, cướp ngân hàng và dân chúng, trang bị súng ống. Người tuyển mộ phần lớn là ở địa phương, nhưng cũng có người Indonesia mới đến trong thời gian gần đây, một số biết chế tạo bom thành thạo. Những vụ tấn công đã diễn ra trong tháng Giêng và tháng 2 này ở thành phố lân cận Marawi như Piagapo, Panta, Masiu, Pagayawan. Lãnh đạo mặt trận giải phóng Hồi giáo Moho, ông Murat vào hôm thứ Ba cũng lên tiếng cảnh báo rằng quân Thánh Chiến đang tuyển quân và có thể tấn công chiếm lấy một thành phố khác của Philippines.
Còn tại nước Úc, Phó Thủ tướng Barnaby Joyce hôm nay loan báo từ chức do ngoại tình và bị cáo buộc sách nhiễu tình dục. Tuy nhiên tuần qua, ông vẫn bị báo chí Úc nêu tên do đã có vợ, nhưng lại có quan hệ tình ái với một phụ nữ trẻ hơn gần 20 tuổi, nguyên là một cộng sự viên của ông. Cô tình nhân này nay đã có thai với ông. Trong cuộc họp báo hôm nay, Phó Thủ tướng Úc tuyên bố ông từ chức không phải vì chuyện có vợ bé, mà là do có những thông tin ông bị cáo buộc sách nhiễu tình dục. Ông George khẳng định đó là những thông tin sai lạc và vu khống. Hôm nay, không quân Syria tiếp tục dội bom vào đông Ghouta, vùng ngoại ô Damas, tức là khu vực do phe nổi dậy kiểm soát. 9 thường dân, trong đó có 2 trẻ em thiệt mạng trong buổi sáng nay, vài giờ trước khi Hội đồng Bảo an biểu quyết một dự thảo nghị quyết hưu chiến đã được sửa đổi sau khi Nga chống đối.
Theo Tổ chức Nhân quyền Syria OSDH, với 9 nạn nhân tử vong vào sáng thứ Sáu, tổng số thường dân ở Đông Ghouta chết bị bom của máy bay Nga và Syria trong 6 ngày qua là 426 người, trong đó có 98 trẻ em. Trong khu vực, 13 bệnh viện được Tổ chức Y sĩ Không Biên giới trợ giúp cũng bị oanh kích. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc mô tả tình cảnh dân chúng ở Đông Ghouta là địa ngục trần gian. Hội đồng Bảo an dự trù biểu quyết một dự thảo nghị quyết hưu chiến nhân đạo 30 ngày vào lúc 16 giờ giờ quốc tế ngày hôm nay do Thụy Điển và Kuwait đề nghị. Trước thái độ chống đối của Nga, dự thảo mới đã được sửa đổi, thay thế động từ quyết định bằng yêu cầu. Lệnh ngừng bắn cũng loại trừ tất cả cá nhân, nhóm, thực thể, công ty liên quan đến Al-Qaeda và Daesh, thay vì chỉ giới hạn ở hai tổ chức này. Theo AFP, chưa rõ Nga có hài lòng và chấp nhận hay chưa. Ngày hôm qua, Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc còn tuyên bố chưa có đồng thuận trong Hội đồng Bảo an. Pháp và Mỹ lên án thái độ cản trở của Nga khăng khăng binh vực chế độ Damas, bất chấp sinh mạng thường dân. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định không có sự trợ giúp của Nga thì không có cảnh tàn phá và thường dân không bị chết thảm như thế. Theo tin mới nhất, Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Nga và Iran ngừng oanh kích Đông Ghouta cũng như chấm dứt ủng hộ chế độ Damas.
Về tình hình châu Âu, lãnh đạo của chính phủ 27 nước còn lại trong Liên hiệp châu Âu họp lại hôm nay tại Brussels để bàn về hai vấn đề lớn, trong đó có vấn đề ngân sách thời hậu Brexit. Thông tin viên RFI tại Brussels, Pierre Benazé, nhấn mạnh đến vấn đề ngân sách của Liên hiệp châu Âu.
Le budget de l'Union européenne est fixé tous les 7 ans et l'enveloppe actuelle arrive à son terme le 31 décembre 2020, c'est la fin.
Ngân sách châu Âu được ấn định 7 năm một lần và ngân sách hiện tại sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020. Đây cũng là lúc giai đoạn chuyển tiếp Brexit kết thúc, tức là ngày mà Anh Quốc trên nguyên tắc phải rời khỏi hẳn Liên hiệp châu Âu và ngưng đóng góp vào ngân sách chung. Cho nên vấn đề là phải bù đắp vào khoản thiếu hụt vì không còn đóng góp của Anh Quốc, tức là từ 10 đến 12% ngân sách, tính ra là từ 12 đến 15 tỷ euro hàng năm theo cách tính toán. Tranh luận sẽ rất đẫm máu vì Ủy ban châu Âu đề nghị tăng ngân sách từ 1% lên 1,1% GDP của châu Âu, trong lúc mà một quốc gia phía Bắc chủ trương tiết kiệm. Họ còn đặt điều kiện cho một số trợ giúp như đòi phải tôn trọng nhà nước pháp quyền. Điều này đã gây phẫn nộ ở những nước bị nhắm tới như quốc gia Trung Âu thuộc nhóm Visegrad gồm Cộng hòa Séc, Hungary, Ba Lan và Slovakia. Cuộc tranh luận cũng sẽ rất gay go trên việc chia lại các ghế đại biểu của Anh Quốc ở Nghị viện châu Âu và nhất là vấn đề liên quan đến chức Chủ tịch Ủy ban châu Âu. Phải chăng chức đó sẽ tự động về tay một trong những người đứng đầu liên danh ứng cử vào Nghị viện? Đây là điều mà Nghị viện châu Âu muốn áp đặt cho các chính phủ trong Liên hiệp.
Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Tại Hoa Kỳ, cuộc điều tra về nghi án Nga can thiệp bầu cử Mỹ tiếp diễn. Hôm qua, công tố viên đặc biệt Robert Mueller thông báo truy tố ông Paul Manafort, cựu giám đốc chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump và một người hùng hạp, đó là ông Richard Gates, về hơn 30 cáo buộc về tội rửa tiền, tổng cộng là 30 triệu đô la. Áp lực này nhằm buộc hai ông phải hợp tác và giúp ngành tư pháp trả lời câu hỏi Nga có đã thông đồng với nhóm cộng sự thân cận của ông Donald Trump hay không. Từ Washington, thông tin viên Gregor Pouchet phân tích.
Sau khi tham dự vào một số vụ mở ám ở châu Phi, châu Á và Đông Âu, Paul Manafort rất có thể sẽ thân bại danh liệt vì theo phò Donald Trump trong cuộc vận động tranh cử Tổng thống 2016. Trưởng lý đặc biệt Robert Mueller dường như đã bắt mạch được Paul Manafort là khâu yếu nhất trong nhóm thân cận của Donald Trump. Không phải vì Paul Manafort tất yếu có dính líu vào nghi án thông đồng với Nga, nhưng bởi vì các hành vi bị nghi ngờ gian trá trong lĩnh vực tài chính làm cho đương sự rơi vào thế bị động. Cuối tháng 10 năm 2017, cựu giám đốc chiến dịch tranh cử của Donald Trump bị truy tố với 12 tội danh. Đến ngày 22 tháng 2 năm 2018, ông bị kết thêm 32 tội danh mới, tất cả đều liên quan đến chuyện trốn thuế và không khai báo tài khoản ngân hàng ở nước ngoài. Những vụ án này không hẳn có quan hệ nhân quả bởi cuộc điều tra nghi án Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ, nhưng đặt Paul Manafort dưới một áp lực. Liệu nghi can có che giấu chuyện mờ ám nào khác hay không? Có tìm được cách hợp tác để làm giảm án nếu bị kêu án và có dữ kiện mới nào tiết lộ với các nhà điều tra hay không? Đúng là Paul Manafort chỉ huy chiến dịch tranh cử Donald Trump và cũng là người nắm rõ thâm cung bí sử của Moscow nhờ có một thời gian dài hoạt động với Tổng thống Ukraine thân Nga Viktor Yanukovych, nhưng ông chỉ là người thân cận của Donald Trump có vài tháng.
Grégoire Portier, New York, RFI.
Sau khi vụ tai tiếng tình dục của tổ chức Oxfam tại Haiti bị phanh phui, chính quyền của nước này hôm qua đã quyết định tạm đình chỉ hoạt động của tổ chức Oxfam tại Haiti trong vòng 2 tháng để điều tra vụ việc và xử lý. Thông tin viên RFI tại Port-au-Prince, thủ đô Haiti, Amélie Baron cho biết thêm chi tiết.
Que des crimes sexuels aient pu être commis par des responsables humanitaires venus en Haïti après le séisme de 2010, cela a choqué le gouvernement.
Đúng là những tội về tình dục mà các lãnh đạo tổ chức nhân đạo phạm phải khi đến Haiti sau vụ động đất đã làm chính quyền nước này bị sốc rất mạnh. Nhưng quyết định đình chỉ hoạt động của Oxfam Anh Quốc trong 2 tháng trước tiên xuất phát từ việc tổ chức này đã không thông báo vụ việc ngay tức khắc cho cảnh sát và ngành tư pháp Haiti. Bộ trưởng Kế hoạch và Hợp tác Đối ngoại Haiti cho đấy là một lỗi về thể chế. Lỗi này là do Oxfam cố tình không thông báo cho nhà chức trách Haiti và điều đó cho phép những người phạm tội rời khỏi Haiti, tránh bị tư pháp Haiti trừng phạt. Oxfam Anh Quốc đã phạm lỗi ngăn chặn quyền của nạn nhân được đền bù về mặt dân sự. Hết lời giỡn, nếu chi nhánh Anh Quốc của Oxfam bị đình chỉ hoạt động, tổ chức thiện nguyện này vẫn có thể tiếp tục giúp đỡ người Haiti qua các chi nhánh Ý, Tây Ban Nha hay Quebec, Canada vẫn tích cực hoạt động trên đảo.
Amélie Baron, Port-au-Prince, RFI.
Không chỉ có tổ chức nhân đạo Anh Quốc Oxfam là bị tai tiếng, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF cũng đang phải nhức đầu. Nhân vật số 2 của định chế này, ông Justin Forsyth, người Anh, đã thông báo từ chức vào hôm qua sau những tiết lộ của tổ chức phi chính phủ Save the Children mà ông từng làm tổng giám đốc những năm 2011-2015.
Về kinh tế, 7 năm sau vụ tai nạn hạt nhân tại Fukushima, Nhật Bản năm 2011, Hàn Quốc tiếp tục cấm nhập cảng hải sản của Nhật Bản vì sợ ô nhiễm phóng xạ. Tokyo đã đưa tranh chấp này ra Tổ chức Thương mại Thế giới để phân xử vào năm 2015. Cuối cùng, Tổ chức Thương mại Thế giới đã cho Nhật có lý.
Theo phân xử của Tổ chức Thương mại Thế giới công bố hôm nay, một số biện pháp bảo vệ sức khỏe do Seoul áp dụng từ sau tai họa hạt nhân ở Fukushima như kiểm soát tỷ lệ ô nhiễm phóng xạ là đúng, nhưng giờ đây một số biện pháp khác không còn thích hợp nữa vì đi ngược lại nguyên tắc trao đổi thương mại tự do của WTO. Những biện pháp của Hàn Quốc bị chỉ trích là ngoài việc tăng cường kiểm soát phóng xạ hải sản đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc còn cấm nhập khẩu hải sản từ nhiều địa phương khác của Nhật. Các biện pháp này bị xem là khắc nghiệt và không cần thiết.
Liên quan tới nước Pháp, phát biểu với khoảng 700 nông dân trẻ tại Điện Élysée hôm qua, Tổng thống Emmanuel Macron đã cam kết đề ra các nút chặn bằng luật lệ trên vấn đề nước ngoài mua đất nông nghiệp của Pháp. Tuyên bố này được đưa ra sau vụ một nhà đầu tư Trung Quốc thu mua gần 3.000 hectare đất trồng lúa mì ở Pháp.
Tổng thống Pháp giải thích, đất nông nghiệp của Pháp là đầu tư chiến lược, quan hệ đến chủ quyền của đất nước. Do đó, ta không thể để cho hàng trăm hecta đất vào tay các thế lực ngoại bang khi không hiểu được mục đích của các thương vụ đó. Ông Macron khẳng định là chính quyền sẽ đề ra những quy định để bảo vệ đất nông nghiệp và sẽ phối hợp với nông dân để chấm dứt tình trạng đang diễn ra. Theo hãng tin Pháp AFP, một quỹ đầu tư của Trung Quốc mới đây đã mua 900 hecta đất ở tỉnh Allier, vốn là đất trồng lúa mì ở miền trung nước Pháp, sau khi đã mua được 1.700 hecta đất ở tỉnh Indre trước đó. Vụ này đã khiến nông dân tại chỗ rất bất bình. Vào cuối năm 2017, thì cơ chế SAFER có nhiệm vụ theo dõi vấn đề mua bán đất nông nghiệp Pháp đã công nhận sự bất lực trong việc ngăn chặn thương vụ thâu tóm đất của nhà đầu tư Trung Quốc, vốn đã lợi dụng một kẽ hở pháp lý tại Pháp để tiến hành việc thu mua, né được quyền trưng mua của cơ quan SAFER.
Sau đây là phần tin ngắn.
Mỹ điều tra cao su nhập khẩu từ Trung Quốc, Thái Lan, Sri Lanka bị nghi trợ giá. Bộ Thương mại Mỹ đã chính thức mở điều tra ba nước Á Châu nói trên, các loại dây cao su được dùng đóng gói, đan lưới hoặc hoạt động quân sự như làm dù, sau khi nhận được khiếu nại từ một nhà sản xuất Mỹ.
Trung Quốc kiểm soát tập đoàn bảo hiểm lớn thứ ba khởi tố chủ tịch. Hôm nay, tập đoàn tư nhân Anvan chính thức nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ Bắc Kinh vì tập đoàn này bị xem là có những biện pháp thương mại bất hợp pháp. Chủ tịch tập đoàn Ngô Tiểu Huy từ chức vào tháng 6 2017 thì chính thức bị truy tố.
Các rạng san hô trên thế giới có nguy cơ tự tiêu trước cuối thế kỷ. Theo báo cáo mới nhất của giới khoa học, khí thải CO2 gây hiệu ứng nhà kính và hoạt động con người tạo ra axit nhẹ trong nước đe dọa đến khối trầm tích giúp các san hô hình thành.
Mỗi ngày một sự kiện.
Nhật dùng viện trợ để thúc đẩy một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Đó là đề tài của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Nhật Bản dự định sẽ sử dụng viện trợ cho các nước phát triển để phục vụ cho chiến lược xây dựng một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Đó là nội dung chính của bản báo cáo thường niên 2017 về vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA mà chính phủ Tokyo vừa công bố hôm nay. Theo sách trắng, ODA vừa được công bố. Nhật Bản sẽ trợ giúp các nước đang phát triển trong việc bảo đảm an toàn, vận chuyển hàng hải và thực thi pháp luật trên biển nhằm củng cố trật tự pháp quyền trong khu vực này. Để đạt được mục tiêu đó, Tokyo sẽ cung cấp cho các nước Đông Nam Á những tàu tuần tra và những thiết bị để giúp các nước này tăng cường khả năng thực thi pháp luật trên biển. Sách trắng cũng cho biết là Nhật Bản sẽ phối hợp viện trợ phát triển với viện trợ nhân đạo trong nỗ lực ngăn ngừa xung đột trong khu vực. Thông qua việc sử dụng ODA, Tokyo nhắm đến việc cải thiện các cơ sở hạ tầng trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, đồng thời giúp cho con người và hàng hóa được lưu thông dễ dàng hơn trong vùng này. Nhật Bản hiện vẫn là một trong những quốc gia cấp viện trợ phát triển hào phóng nhất, đứng hàng thứ tư thế giới trong năm 2016 với tổng cộng 16,8 tỷ đô la, chỉ sau Hoa Kỳ, Đức và Anh Quốc. Riêng đối với Việt Nam, Nhật Bản vẫn là một trong những nhà tài trợ ODA lớn nhất. Với việc sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức nhằm thúc đẩy việc xây dựng một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, Nhật Bản rõ ràng là muốn giành ảnh hưởng với Trung Quốc, quốc gia mà hiện cũng đang vung ra rất nhiều tiền để chiêu dụ các nước trong khu vực, đặc biệt là các nước Đông Nam Á. Ngoài các khoản viện trợ hào phóng, Bắc Kinh còn đang đầu tư rất nhiều vào những công trình cơ sở hạ tầng đồ sộ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đặc biệt là trong khuôn khổ sáng kiến một vành đai, một con đường do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng. Đây là một dự án đầy tham vọng, biến Trung Quốc thành trọng tâm của một mạng lưới giao thương khổng lồ sẽ kết nối hơn 60 quốc gia. Cũng theo chiều hướng đối trọng với Trung Quốc, Nhật Bản đã tăng cường quan hệ với ba quốc gia Hoa Kỳ, Ấn Độ và Úc. Theo một tạp chí của Úc được hãng tin Reuters trích dẫn ngày 19 tháng 2 vừa qua, bốn nước này đang thương lượng với nhau về một dự án cạnh tranh với sáng kiến một vành đai một con đường của Trung Quốc. Nói chung, chiến lược thúc đẩy một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở do Thủ tướng Shinzo Abe đề xướng này đã được chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ hoàn toàn, bởi vì Washington cũng chủ trương là phải bảo đảm quyền tự do hàng hải ở khu vực này, đặc biệt là tại vùng Biển Đông, nơi mà Trung Quốc đã xây nhiều đảo nhân tạo tại các khu vực đang tranh chấp chủ quyền. Nhưng liệu Tokyo có sẽ địch nổi với Trung Quốc trong việc dùng viện trợ để giành ảnh hưởng hay không? hiện chưa thể trả lời câu hỏi này, nhưng có một điều chắc chắn, theo giáo sư Yoichi Shimada, Đại học Fukui, là viện trợ phát triển của Trung Quốc không giống như của Nhật Bản. Khi viện trợ cho các nước, Bắc Kinh chỉ nhắm đến một mục tiêu, đó là tạo công ăn việc làm cho các công ty Trung Quốc và phục vụ cho các tham vọng chiến lược của nước này. Cho tới nay, Bắc Kinh vẫn không công bố số liệu về viện trợ phát triển, nhưng theo các thẩm định, thì Trung Quốc chi tiêu hàng năm cho ODA nhiều hơn cả Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong giây lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Thủy My biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Người Pháp nước Pháp, Paris phong cách Haussmann, dấu ấn thời hoàng đế Napoleon đệ tam, Thùy Dương trình bày. Cuối cùng là tiêu điểm thời sự, thế giới lại đứng trước một cuộc chạy đua hạt nhân. RFI đặt câu hỏi với hai chuyên gia Pháp, mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Bây giờ là phần thời sự bổ sung. Ấn Độ cũng tìm cách ngăn chặn Trung Quốc bằng cách hợp tác đặc biệt với Iran.
Ít năm gần đây, Ấn Độ, cường quốc châu Á, cũng là quốc gia đông dân thứ hai thế giới đang có nhiều nỗ lực mở rộng ảnh hưởng của mình, thoát khỏi cái bóng của người khổng lồ Trung Quốc. Trong lúc ý tưởng chiến lược về một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở cửa đang còn được Bộ Tứ, Mỹ, Nhật, Úc, Ấn bàn thảo, thì tuyến đường từ Ấn Độ đi thẳng tới châu Âu đối trọng với dự án con đường tơ lụa trên bộ của Trung Quốc đã thành hình, đặc biệt với việc New Delhi và Iran hợp tác xây dựng cảng biển Chabahar. Hợp tác Ấn Độ-Iran xây cảng biển Chabahar đang ở giai đoạn nào?
Trong chuyến công du giữa tháng 2 vừa qua, Tổng thống Iran Hassan Rouhani và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã ký kết 9 thỏa thuận hợp tác. Trong đó, thỏa thuận quan trọng nhất cho phép New Delhi thuê một phần cảng biển chiến lược Chabahar nằm ở vị trí cửa ngõ của vùng vịnh Persia. Cảng Chabahar thuộc tỉnh Sistan Baluchistan ở đông nam Iran vừa được khánh thành hồi đầu tháng 12 năm ngoái sau hơn 10 năm xây dựng với tổng đầu tư 1 tỷ euro, trong đó phần đóng góp ban đầu của Ấn Độ là khoảng 25%. Iran và Ấn Độ đã xúc tiến bàn về dự án này từ năm 2003. Công trình do một công ty có quan hệ gần gũi với vệ binh Cộng hòa Iran đã nhiều lần bị gián đoạn do các trừng phạt quốc tế nhằm buộc Tehran từ bỏ tham vọng hạt nhân quân sự. Sau khi các trừng phạt được nới lỏng sau thỏa thuận hạt nhân giữa Iran với các cường quốc năm 2015, tiến độ xây dựng được đẩy mạnh. Chabahar là cảng biển lớn có khả năng tiếp nhận được các tàu container với trọng tải 100.000 đến 200.000 tấn. Đây cũng là cảng biển lớn ở nước ngoài đầu tiên mà Ấn Độ tham gia xây dựng. Cảng Chabahar nằm trong một dự án giao thông thủy bộ hỗn hợp của New Delhi với Iran. Trong đó phần đầu tư chính 1,6 tỷ đô la là dành để xây dựng tuyến đường sắt nối liền cảng Chabahar với thành phố Jehadan nằm sát với biên giới Afghanistan, cách cảng biển khoảng 650 cây số. Theo thỏa thuận được ký kết vừa qua giữa Tehran và New Delhi, kể từ tháng 5 tới, Ấn Độ có quyền sử dụng một phần cảng Chabahar với hợp đồng trước mắt là 18 tháng. Còn theo một thỏa thuận sơ bộ song phương năm 2016, Ấn Độ có thể sử dụng cảng biển Iran trong vòng 10 năm.
Cảng Iran mang lại lợi ích chiến lược cụ thể trước mắt nào cho Ấn Độ?
Đối với Ấn Độ, cảng biển Chabahar mang lại rất nhiều lợi ích chiến lược quan trọng. Trước hết bởi đây là cánh cửa giúp hàng hóa của Ấn Độ đến được với khu vực Trung Á mà không cần thông qua hệ thống đường xá của Pakistan, mà nhiều trục đường chính do Trung Quốc đầu tư. Phát biểu với báo chí trong nước sau lễ ký kết với Iran, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gọi cảng Chabahar là cánh cổng vàng mở ra con đường đến với Afghanistan và vùng Trung Á. Chabahar trước hết là một cầu nối giữa Ấn Độ và Iran, hai láng giềng không có biên giới chung trên bộ, trong lúc quan hệ thương mại song phương đang tăng trưởng mạnh. Trong năm qua, Ấn Độ đã nhập khẩu khoảng 10 tỷ đô la hàng hóa của Iran, trong đó chủ yếu là dầu mỏ. Hàng hóa từ Ấn Độ đến Iran ước tính vài tỷ đô la, chủ yếu là gạo, chè, thép, kim loại, máy móc và dược phẩm. Tuy nhiên, hy vọng chủ yếu của Ấn Độ là thông qua cảng biển Iran để phá vỡ được thế án ngữ phía Bắc của quốc gia láng giềng thù địch Pakistan từ trước đến nay. New Delhi hy vọng tăng gấp rưỡi trao đổi mậu dịch với Afghanistan trong vòng 3 năm tới. Đối với New Delhi thì lợi ích của tuyến đường này không chỉ là về mặt thương mại, kinh tế hay ngoại giao, mà còn cho phép Ấn Độ liên thông trở lại với các vùng đất phía Bắc, nơi Ấn Độ đã có quan hệ lịch sử, văn hóa, văn minh rất lâu đời. Mục tiêu chính trị hàng đầu của New Delhi và Tehran trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông này là tăng cường hỗ trợ Afghanistan, đất nước đang chìm trong nội chiến từ hơn 10 năm nay, nhằm đẩy lùi khủng bố, khôi phục hòa bình, ổn định, thúc đẩy phát triển và xây dựng một thể chế đa nguyên tại Afghanistan, theo phát biểu của Thủ tướng Ấn Độ.
Ấn Độ phải vượt qua những trở lực nào để khai thác được lợi thế do tuyến đường mới tới Afghanistan qua cảng biển Chabahar?
Cơ sở hạ tầng cảng biển Chabahar và tuyến đường tới biên giới Afghanistan có thể mau chóng hoàn tất. Thế nhưng, để khai thác thực sự được lợi thế này, New Delhi phải vượt qua nhiều trở lực. Nhà nghiên cứu Ali Malik làm việc trong chương trình Nam Á của Stimson Center, một trung tâm tư vấn về chính trị quốc tế có trụ sở tại Mỹ, cảnh báo chỉ riêng cơ sở hạ tầng này không hề đảm bảo các thành công như mong muốn. Hai thách thức lớn nhất với Ấn Độ là tình trạng an ninh bất ổn ở Afghanistan và tăng trưởng kinh tế trong nước có chiều chững lại trong hai năm gần đây. Năm 2015, Ấn Độ xuất sang các nước Trung Á khoảng 950 triệu đô la hàng hóa, trong khi của Trung Quốc là 18 tỷ. Theo nhà chức trách Ấn Độ, thì hàng hóa nước này không cạnh tranh nổi với hàng Trung Quốc, rất rẻ do được trợ giá và bán phá giá. Bên cạnh đó, các mặt hàng công nghiệp cũng không phải là thế mạnh của Ấn Độ. Nếu không cải thiện khả năng sản xuất trong nước, Ấn Độ rất dễ dàng đánh mất hoàn toàn sân chơi này về tay Trung Quốc. Thách thức thứ hai mà Ấn Độ phải vượt qua trong trường hợp Afghanistan là bảo đảm được an ninh cho hàng hóa từ thành phố đường biên Iran đến với các trung tâm kinh tế trong nội địa Afghanistan là Herat, Kandahar, Kabul và Mazar-e-Sharif. Để đến được với các địa điểm này, hàng hóa của Ấn Độ phải vượt qua 44 huyện nằm dưới sự kiểm soát của Taliban và 117 huyện đang tranh chấp. Tình hình an ninh tại Afghanistan dự kiến sẽ còn xấu hơn nữa trong thời gian tới, với việc phe Taliban mở nhiều cuộc phản công trên quy mô cả nước. Nhà nghiên cứu của Stinson Center đặt câu hỏi liệu New Delhi có cần tính tới việc hợp tác với Taliban để bảo đảm hàng hóa được vận chuyển an toàn hay không, và chính quyền Kabul có vai trò gì trong các đàm phán này nếu diễn ra. Hai thách thức trên là vô cùng lớn, chưa kể đến việc cảng Chabahar của Iran với đầu tư Ấn Độ cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt của cảng biển Gwadar của Pakistan do Trung Quốc đầu tư, nằm cách đó khoảng 100 cây số. Cảng biển này cũng cho phép hàng hóa quốc tế từ biển đến được với Afghanistan. Cũng cùng một quan điểm với nhà nghiên cứu nói trên, giáo sư Singh Maini, thủ trưởng quan hệ quốc tế Sindai có trụ sở tại New Delhi nhận định hoan nghênh ước mơ về một con đường tơ lụa khác không phụ thuộc vào Trung Quốc, và cảng Chabahar mở ra một cơ hội rất tốt cho dự án này. Nhưng theo ông, chính quyền Ấn Độ cũng cần hiểu rằng đây là một dự án khổng lồ. Đối với New Delhi, dự án nối liền Ấn Độ với Afghanistan qua cảng Chabahar của Iran chỉ là một phần trong một kế hoạch khổng lồ không kém, nối liền Ấn Độ với châu Âu thông qua Trung Đông và các nước Cộng hòa Liên Xô cũ. Đầu tháng 2 vừa qua, New Delhi chính thức tham gia thỏa thuận giao thông Asgaba nối liền Nam Á với châu Âu với sự tham gia của Iran, Kazakhstan, Oman, Turkmenistan và Uzbekistan. Dự án Asgaba cũng sẽ liên thông với tuyến hành lang giao thông quốc tế Bắc Nam dài hơn 7.000 cây số, nối liền Ấn Độ, Iran, Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Nga và châu Âu, một dự án do Nga, Ấn Độ chủ trương từ năm 2002.
RFI. Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Đối lập Hàn Quốc phản đối việc một viên tướng Bắc Triều Tiên đến dự lễ bế mạc Thế vận hội Pyeongchang. Nga chống nghị quyết của Liên Hiệp Quốc về hưu chiến tại Đông Guta, Syria. Liên Hiệp Châu Âu họp thượng đỉnh bàn về ngân sách hậu Brexit. Cựu giám đốc tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump bị cáo buộc thêm nhiều tội về tài chính. Mỗi ngày một sự kiện, Nhật dùng viện trợ để thúc đẩy một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Trước khi mở bước sang phần 2 và cũng để mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Thủy My biên soạn và trình bày.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, chương trình cải cách của chính phủ Pháp chiếm tựa lớn các báo Paris hôm nay. La Croix chạy tựa cải cách cao tốc, Les Echos nhận định Macron rắn giọng về các cải cách, Le Monde đi vào chi tiết, giới nông dân trách cứ Tổng thống Macron những gì, riêng Le Figaro nói về kế hoạch mới để thoát khỏi ngõ cụt trong hồ sơ Hồi giáo cực đoan, còn Libération đặt vấn đề liệu một ngày nào đó chúng ta có thể tự sản xuất năng lượng cho mình hay không.
Nhìn sang Trung Đông, cây bút Alain Fasson của Le Monde phân tích về ba cuộc chiến tranh ở Syria.
Sau chiến tranh là hòa bình và đôi khi còn có hòa giải, nhưng Syria thì đang chìm trong chiến cuộc hơn bao giờ hết. Chế độ Bashar al-Assad được Nga và Iran bướm mớm có cơ tồn tại, nhưng hàng ngày có hàng chục người Syria bị thiệt mạng, hàng trăm người bị thương, hàng ngàn người phải chạy loạn. Dưới ngọn lửa luôn rực cháy của cuộc xung đột chính giữa Damascus và phe nổi dậy, chủ yếu là Hồi giáo, còn có hai cuộc chiến khác, Thổ Nhĩ Kỳ Kurdistan và Iran với Israel. Là người bảo trợ cho chính quyền Syria, Nga chẳng ham phải đối đầu nhiều như thế. Sự phức tạp ở đây có nguy cơ bị vượt quá tầm kiểm soát của Moscow. Mặt trận đầu tiên và đẫm máu nhất, đó là những trận mưa bom đạn từ nhiều tuần qua trút xuống các ổ kháng cự còn lại của phe nổi dậy, Đông Ghouta gần Damas và Idlib ở miền Tây Bắc. Máy bay Nga và Syria không kích, pháo binh nã đạn, bệnh viện nằm trong tầm ngắm, thường dân bị kẹt cứng. Liên Hiệp Quốc nhận định đây là thảm họa nhân đạo tệ hại nhất kể từ năm 2015. Chỉ riêng trong tháng Chiên, đã có trên 700 thường dân gồm cả đàn ông, đàn bà, trẻ em bị sát hại. Những ai chạy thoát được thành phố Ghouta bị bao vây, để đến Idlib lại bị bom đe dọa. Thảm kịch này luôn tái diễn, chỉ cần có sự hiện diện của quân thánh chiến là mạng sống người dân trở thành cỏ rác. Nga và Iran luôn yểm trợ người được bảo hộ là Assad. Chế độ Damas đã tái kiểm soát tất cả các thành phố lớn, phân nửa diện tích đất nước và 60% dân số. Điện Kremlin muốn khởi đầu cuộc đối thoại giữa Damas và một bộ phận của phe nổi dậy, nhưng không thỏa thuận được về các đại diện của phe đối lập, nên hội nghị Sochi vừa rồi bị thất bại, chứng tỏ Moscow không điều khiển được Damas.
Mặt trận thứ hai là do Thổ Nhĩ Kỳ mở ra hồi tháng Giêng. Ankara e ngại sự hình thành một khu vực Kurdistan chạy dọc theo biên giới với Syria, vùng Rojava của người Kurdistan ở Syria, và nhất là lực lượng dân quân YPG. Vùng này có thể trở thành hậu cứ cho du kích quân Kurdistan ở Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng PKK đang đấu tranh chống lại Ankara. Hiện nay, Rojava gồm hai mảng tách rời. Ở Tây Bắc là thị trấn Afrin, ở Đông Bắc có Kobane và Jazira.
Ankara muốn ngăn cản hai mảng này liên kết được với nhau, có được sự hỗ trợ tối đa từ dân quân Hồi giáo Ả Rập, thậm chí lực lượng thân Al-Qaeda, xe tăng và máy bay Thổ Nhĩ Kỳ từ 3 tuần qua khống chế Afrin. Cuộc chiến này thật là tán loạn. Khoảng 2.000 quân Mỹ yểm trợ cho đồng minh Kurdistan ở Syria tại mảng Đông Bắc, nhưng tại Afrin, Mỹ không can thiệp để khỏi mít lòng đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ ở NATO. Tuy nhiên, phía Damas kịch liệt chống đối Ankara và ủng hộ người Kurdistan, mặc dù các chân quân này liên kết với Mỹ. Trung Đông là như thế, kẻ thù của bạn ta chưa hẳn trở thành kẻ thù của ta. Mặt trận thứ ba diễn ra giữa Israel với Iran cùng các lực lượng dân quân mà Tehran triển khai ở Syria. Nếu không có các dân quân này, Moscow chẳng bao giờ thực hiện được tham vọng là cứu vãn chế độ Damas và quay lại vùng Trung Đông. Kremlin thận trọng duy trì quan hệ với Israel, Nga không hề nhúc nhích. Khi Israel không kích các đoàn xe chở vũ khí của Iran cho phe Hezbollah trên lãnh thổ Syria. Nhưng Iran muốn thủ lợi khi can thiệp vào Syria, từ việc gặt hái các hợp đồng thương mại cho đến sự hiện diện quân sự thường xuyên tại đây. Điểm này đối với Israel là một lằn ranh đỏ và ngày 11 tháng 2 đánh dấu sự đối đầu trực tiếp giữa Iran và Israel. Sau khi một máy bay không người lái xuất phát từ một căn cứ của Iran tại Syria vượt qua biên giới Israel, phi cơ tiêm kích cho thấy liền oanh kích các địa điểm quân sự của Iran tại Syria. Trên đường bay về, một chiếc F-16 của Israel bị trúng đạn phòng không của Syria. Người Nga đã để mặc các bên xử trí với nhau. Nhưng theo Le Monde, đến một lúc nào đó, Moscow sẽ phải chọn lựa, cứ để cho Thổ Nhĩ Kỳ hành động đối với người Kurdistan hay làm trọng tài giữa Ankara và Damas, có nên tiếp tục khoanh tay đứng nhìn Tehran tung hoành và gánh lấy rủi ro một cuộc xung đột lớn giữa Iran và Israel gây thiệt hại cho những thành quả của Nga ở Syria hay không? Đó là chưa kể đến khả năng đối đầu do khiêu khích hoặc tự phát giữa Mỹ và Nga trên thực địa.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về chính trị châu Âu, Lysico phân tích cuộc chiến mới giữa Đông và Tây đang xâu xé châu lục. Trong số 15 quốc gia Đông Âu, có đến 7 nước là do chính quyền dân túy lãnh đạo, và chính sách chống lại các giá trị mà Tây Âu bảo vệ từ 60 năm qua có thể làm mất ổn định Liên hiệp châu Âu.
Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Ba Lan tuần này đã đe dọa Brussels là sẽ trả đũa nặng nề nếu Ủy ban châu Âu vẫn muốn chặn nguồn quỹ hỗ trợ do Tây Âu tố cáo Ba Lan vi phạm độc lập tư pháp và độc lập báo chí. Ba Lan có thể ngăn trở cuộc thảo luận về ngân sách châu Âu 2021-2028 hậu Brexit và làm tê liệt mọi nỗ lực tái thúc đẩy châu Âu. Ba Lan đang do đảng dân túy pháp lực và cung lý lãnh đạo, có đầy bạn bè. Tại Cộng hòa Séc, Tổng thống Miloš Zeman thân Nga tái đắc cử vào cuối tháng Giêng. Ở Hungary, đảng của Viktor Orbán tràn trề khả năng chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 8 tháng 4 sắp tới. Ngoài 7 nước đang nắm quyền, phe dân túy còn tham gia liên minh cầm quyền ở 2 nước khác và là phe đối lập chủ chốt ở 3 nước. Theo Lysenko, ưu tiên trước mắt là lập ra các cơ chế để tránh khả năng bị ngắn đường như Warsaw đã hăm dọa, nhưng cũng cần phải hiểu là có sự khác biệt lớn giữa các phe dân túy Đông Âu và Tây Âu. Đông Âu không bị thiệt thòi vì toàn cầu hóa, và các nước này ít biết đến dân chủ, các định chế còn yếu kém.
Trên lĩnh vực môi trường, Le Figaro báo động tình trạng đánh cá công nghiệp càng quét tất cả các đại dương. Các đoàn tàu đánh bắt xa bờ khai thác khoảng 200 triệu cây số vuông, gấp 4 lần diện tích nông nghiệp toàn cầu, chủ yếu là tàu cá của Trung Quốc.
Nhờ các dữ liệu vệ tinh và công nghệ trí thông minh nhân tạo, tổ chức phi chính phủ Global Fishing Watch có sự hỗ trợ của Google và quỹ từ thiện của nam tài tử Mỹ Leonardo DiCaprio đã hình thành được bản đồ về đánh cá công nghiệp trên tất cả các đại dương của hành tinh. Các nhà khoa học nhận ra Trung Quốc là quốc gia đứng hàng đầu trong việc càn quét hải sản, vượt xa các nước khác. Hơn phân nửa các tàu đánh cá dài hơn 24 mét đều là của Trung Quốc. Những tàu này rất nhiều trong vùng đặc quyền kinh tế, tức EEZ, xung quanh Trung Quốc, nhưng cũng dày đặc trên toàn bộ Thái Bình Dương. Đứng nhì trong kỹ nghệ đánh bắt xa bờ là Đài Loan, hiện diện ở mọi nơi, kể cả Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương. Nhìn chung, các vùng biển không bị các tàu này dòm ngó, hoặc là ít cá, hoặc là nằm trong các EEZ được bảo vệ chặt chẽ.
Về vấn đề muôn thuở là sử dụng súng ở Mỹ, Lysenko cho biết một nghịch lý. Các nhà sản xuất vũ khí lao đao dưới thời Donald Trump, đó là vì mỗi khi cảm thấy nguy cơ chính quyền cứng rắn hơn, thì súng ống lại bán rất chạy. Hãng sản xuất súng lâu đời nhất là Remington đang chuẩn bị khai phá sản.
Nếu chiến thắng của ông Donald Trump là ngày hội cho những người sử dụng súng, thì lại mở ra thời điểm khó khăn cho các nhà sản xuất. Kỹ nghệ vũ khí bắt đầu lao đao từ năm ngoái, vì những tay chơi súng tài tử yên tâm rằng họ được bảo vệ, chẳng việc gì phải chen nhau mua trữ. Các hãng nổi tiếng như Remington, Colt, Smith & Wesson từng sống qua thời hoàng kim trong nhiệm kỳ của ông Obama. Năm 2012, ngành công nghiệp vũ khí sản xuất ra 8 triệu rưỡi khẩu súng, so với 10 năm trước đó chỉ có 3,3 triệu khẩu. Tin rằng bà Hillary Clinton sẽ đắc cử, các nhà sản xuất cho tăng sản lượng và nay phải đối mặt với lượng hàng tồn kho lớn. Hãng lớn nhất là Remington vào đầu tuần này đã loan báo có ý định khai phá sản. Hãng đối thủ Colt đang xin được tái cấu trúc, còn doanh số bán của Smith & Wesson sụt giảm đáng ngại. Cả ba hãng này đều sản xuất thiết bị cho AR-15, loại súng trường bán tự động, được dùng nhiều trong các vụ xả súng.
Vừa rồi là phần điểm báo. Tiếp tục chương trình RFI Việt ngữ, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Người Pháp nước Pháp do Thùy Dương giới thiệu, Paris phong cách Haussmann, dấu ấn thời hoàng đế Napoleon đệ tam.
Tạp chí Người Pháp nước Pháp.
Thưa quý vị, Paris mang dáng sắp hiện đại như ngày nay, với những đại lộ trải dài, rộng thênh thang, những công trình kiến trúc hoành tráng, không gian xanh rải rác khắp nơi là thành quả 17 năm quy hoạch của Nam Tước Osman từ năm 1853 đến năm 1870 dưới triều Hoàng đế Napoleon đệ tam, thời đệ nhị đế chế Pháp. Osman đã tạo cho Paris một dấu ấn riêng hiếm có, Nhìn lại lịch sử cho tới thế kỷ 19, kinh thành Paris vẫn giữ cấu trúc từ thời Trung Cổ. Với các con phố nhỏ hẹp ngoằn ngoèo, các tòa nhà chen chúc chật chội, nhiều khu phố ngột ngạt xấu xí, cơ sở hạ tầng dần xuống cấp nghiêm trọng, không đáp ứng được nhu cầu của dân cư. Vào năm 1848, nước Pháp bước sang đệ nhị đế chế, Louis Napoleon Bonaparte lên ngôi hoàng đế. Đã từng trải qua một thời gian ở London và bị mê hoặc bởi các khu vườn và sự thoáng đãng trong các khu phố của thành phố này. Hoàng đế Napoleon Đệ Tam thấy Paris thực sự cũ kỹ, tối tăm và không đảm bảo vệ sinh, nhất là sau dịch hạch năm 1849. Napoleon Đệ Tam đã nghĩ tới một dự án quy hoạch lại Paris cho sạch đẹp, sáng sủa nhằm cải thiện điều kiện sinh sống cho người dân thành phố, mở nhiều trục lộ giao thông mới, thúc đẩy giao thương phát triển, tạo nhiều công ăn việc làm và giúp người dân đi lại được thuận tiện. Ngoài ra, xây dựng một Paris hiện đại, đẹp và bậc nhất châu Âu cũng nhằm góp phần khẳng định, minh chứng cho uy lực của hoàng đế.
Vào năm 1853, hoàng đế bổ nhiệm nam tước, luật sư Georges Eugène Haussmann, 44 tuổi, người vùng Alsace làm tỉnh trưởng tỉnh Seine, nay là Paris, và giao cho Haussmann nhiệm vụ mở rộng, cải tạo kinh thành Paris, đưa Paris trở thành một trong những đô thành đẹp nhất châu Âu.
Trong bối cảnh hòa bình, kinh tế phát triển khả quan, hoàng đế Pháp nắm nhiều thực quyền. Thêm vào đó, với lòng trung thành tuyệt đối, nam tước Haussmann đã được sự ủng hộ vô điều kiện của hoàng đế Napoleon, khiến công cuộc tái quy hoạch Paris tiến triển thuận lợi. Xét về tổng thể, 60% bộ mặt Paris đã thay đổi hoàn toàn sau 17 năm quy hoạch dưới thời Napoleon Đệ Tam. Haussmann mở rộng Paris bằng cách cho sáp nhập một số làng mạc ở ngoại ô. Từ 12 quận, Paris được mở rộng thành 20 quận. Diện tích Paris đã tăng từ 3.000 hecta lên thành 6.000 hecta. Một trong những thay đổi lớn đầu tiên là về giao thông. Haussmann đã cho phá nhiều công trình cũ để mở nhiều tuyến đường mới, những đại lộ dài rộng, thẳng tắp, thông thoáng theo hai trục Bắc, Nam và Đông Tây, cùng những con phố khang trang. Tổng cộng 175.000 km đường lộ mới được hình thành. Thêm vào đó, Haussmann cho xây dựng các ga xe lửa lớn như ga de Lyon, ga du Nord và ga Saint-Lazare. Kiến trúc sư Pierre Rinon giải thích.
Napoléon III d'ailleurs a une formule assez belle pour parler des gares. Il dit que les gares sont les nouvelles portes de la ville.
Napoléon III có một câu nói rất hay về các ga xe lửa. Ông nói rằng nhà ga là cánh cửa mới của thành phố. Hoàng đế nói rằng giao thông đường bộ cơ bản sẽ biến mất, con người sẽ đi lại và vận chuyển hàng hóa chủ yếu bằng đường sắt và đến Paris tại các ga xe lửa.
Cho đến nay, các nhà ga này vẫn là các ga lớn với lưu lượng tàu xe rất cao. Ga du Nord và ga Saint-Lazare hiện là hai ga có số hành khách đi lại hàng ngày nhiều nhất châu Âu. Các không gian xanh bao quanh thành phố được phân bố đều, rừng Bulo nhà nằm ở phía tây, rừng Vanh Sen ở phía đông, ngoài ra còn có hai công viên lớn là Butte de Chaumont ở phía bắc và Parc Montsouris ở phía nam. Trong trung tâm thành phố có công viên Monceau, ngoài ra còn có nhiều vườn hoa công cộng, công viên nhỏ trong các khu dân cư. Để khắc phục tình trạng vệ sinh yếu kém của thành phố, Haussmann cho cải tạo và xây dựng mới hệ thống cấp và thoát nước. Nước sạch được dẫn đến từng tòa nhà. Từ năm 1865 đến năm 1900, Paris có thêm 600 km đường ống dẫn nước sạch. Song song với hệ thống cấp nước sạch, 500 km cống thoát nước cũng được lắp đặt. Dưới mỗi con phố đều có hệ thống cống ngầm. Nước đã qua sử dụng từ các tòa nhà phải được dẫn vào hệ thống cống ngầm, chứ không được đổ ra cống lộ thiên trên phố như trước đó. Cả hai hệ thống cấp và thoát nước sau đệ nhị đế chế đều được tiếp tục mở rộng và vẫn duy trì hoạt động cho tới tận ngày nay. Kỹ sư về cấp thoát nước, ông Olivier Jacques giải thích.
Tout au cours du début du 19e siècle, bien les problèmes d'hygiène ont été de plus en plus importants puisque la population augmentait.
Trong những năm đầu của thế kỷ 19, các vấn đề vệ sinh ngày càng nghiêm trọng, dân số lại tăng đáng kể nên thường xảy ra các dịch bệnh. Hàng trăm ngàn người đã bị chết vì bệnh dịch trong nửa đầu thế kỷ 19. Với quy hoạch của Haussmann, Paris mới thực sự có một hệ thống thoát nước hoàn chỉnh. Một mục tiêu khác là cung cấp nước sạch tới mọi tòa nhà ở Paris.
dấu ấn Osman còn hiện hữu rõ nhất cho đến bây giờ qua kiến trúc nổi bật của các tòa nhà, được gọi là Immeuble Osmanien. Hàng chục ngàn tòa nhà kiến trúc Osman đã được xây dựng, kể cả sau khi đế chế đã sụp đổ. Hiện nay, 60% trong số các tòa nhà tại Paris có kiến trúc Osman. Đặc trưng kiến trúc Osman thể hiện rõ nhất ở mặt tiền tòa nhà. Các tòa nhà trong cùng một tuyến phố phải có chiều cao bằng nhau, gồm tối đa 6 tầng, thống nhất về phong cách trang trí mặt tiền, tạo sự đồng nhất về tổng thể kiến trúc, độ cao của các tòa nhà tỷ lệ thuận với bề rộng của con phố. Quy định thiết kế mặt tiền phải được tuân thủ chặt chẽ, chỉ nhà ở tầng 2 và tầng 5, tức là tầng 3 và tầng 6 tính theo kiểu Việt Nam thì mới có ban công. Mái nhà thường dốc 45 độ. Kiến trúc sư Pierre Rinom giải thích.
La façade haussmannienne, elle est forcément en pierre.
C'est une obligation qui figure dans l'acte de vente.
Mặt tiền của tòa nhà bắt buộc phải được xây dựng bằng đá khối. Đó là một điều khoản được ghi trong hợp đồng chuyển nhượng đất. Đó là điều Osman làm. Vào thời kỳ đó, chưa có giấy phép xây dựng. Khi một người mua một mảnh đất để xây khu nhà, người ta ghi rõ loại đá khối và cả khu khai thác đá. Người ta cũng nói rõ các tòa nhà phải ngay hàng thẳng lối, tạo thành sự hài hòa thống nhất. Một số người không thích phong cách này thì coi sự đồng nhất đó là nhàm chán, tẻ nhạt. Ý định của Osman là tòa nhà đầu tiên được xây dựng trong khu phố trở thành hình mẫu cho các tòa nhà kế tiếp, thiết kế các tòa nhà được lặp lại và tạo sự đồng nhất.
Thời đó, do chưa có thang máy, tầng 2, tức là tầng 3 theo cách tính của người Việt Nam, là tầng có giá nhất, dành cho các gia đình giàu có vì không cao quá, nên việc trèo thang bộ không quá bất tiện. Nhưng tầng 2 lại đủ cao để phóng được tầm mắt ra xa, ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Tầng áp sát mái thường dành cho người nghèo, như vậy là giữa các tầng nhà đã có sự phân hóa xã hội lớn. Suốt một thời gian dài, các tòa nhà Osman được coi là hình mẫu nhà ở lý tưởng, tiện ích với không gian thông thoáng. Công cuộc quy hoạch Paris tiến triển thuận lợi cho đến năm 1867, khi ngày càng có nhiều lời than phiền về chi phí quá tốn kém cho dự án. Quả thực, tổng số tiền chi cho dự án của Osman đã lên tới 2,5 tỷ franc, tăng 2,27 lần so với số tiền 1,1 tỷ franc dự kiến ban đầu. Việc bội chi đặc biệt nghiêm trọng đã khiến tiền thuế người dân Paris phải đóng cũng tăng chóng mặt.
Quy hoạch cũng khiến nạn đầu cơ ngày càng nghiêm trọng, giá bất động sản ở Paris tặc chóng mặt, khiến sự phân tách về không gian sống giữa các tầng lớp xã hội ngày càng lớn. Tới năm 1870, chỉ vài tháng trước khi đệ nhị đế chế sụp đổ, Osman bị cách chức vào ngày 5 tháng Giêng năm 1870 và để lại một món nợ lớn cho ngân sách nhà nước.
Giờ đây, sau 150 năm khi nhìn lại lịch sử, bất chấp những mặt trái trong quá trình mở rộng, cải tạo Paris, không ai có thể phủ nhận giá trị lớn lao của công cuộc cải tạo kinh đô Paris của bộ đôi Napoleon Đệ Tam và Osman. Nếu không có 17 năm quy hoạch đó, liệu Paris có được sự hiện đại tráng lệ như bây giờ hay không? Chẳng ai dám chắc nếu không có bộ đôi lừng danh đó, Paris vẫn trở thành một trong những thành phố lộng lẫy nhất thế giới, một điểm đến mơ ước của du khách quốc tế.
Tiếp tục chương trình RFI Việt ngữ là tiêu điểm thời sự. Thế giới lại đứng trước một cuộc chạy đua hạt nhân. Đó là lỗi của Donald Trump hay có những nguyên nhân sâu xa khác? RFI đặt câu hỏi với hai chuyên gia Pháp là Pierre Rocher Đại học Chính trị Paris và Benjamin Autecouverture thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược FRS.
Tạp chí Tiêu điểm.
Vào đầu tháng 2, 2018, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo xem lại chiến lược hạt nhân và sẽ xây dựng một lực lượng răn đe hiệu quả mà hai đối tượng chính không ai khác hơn là Nga và Trung Quốc. Phải chăng đây là khởi điểm của một cuộc chạy đua vũ trang và đâu là căn nguyên nguồn cội? RFI đặt câu hỏi với hai chuyên gia Pháp, Pierre Rocher, Đại học Chính trị Paris và Benjamin Autecouverture thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược FRS. Vào ngày 2 tháng 2 vừa qua, Bộ Quốc phòng Mỹ công bố học thuyết quân sự mới nhằm trang bị cho quân đội vũ khí hạt nhân loại mới có sức hủy diệt thấp để đáp trả chính sách tái võ trang của Nga. Học thuyết mới với tên gọi Nuclear Posture Review khẳng định tình hình thế giới ngày nay càng ngày càng xấu đi. Chính sách hạt nhân của Bắc Triều Tiên và học thuyết quốc phòng Nga lấy vũ khí hạt nhân làm nòng cốt. Trước tham vọng địa chính trị của Nga tại châu Âu và tham vọng của Trung Quốc làm thay đổi hiện trạng tại châu Á-Thái Bình Dương, Hoa Kỳ cần phải nhanh chóng canh tân kho vũ khí hạt nhân để xứng đáng là người lính canh giữ tự do cho thế giới. Cụ thể, đây là ba bước chiến lược. Cải tiến đầu đạn hạt nhân chiến lược MSBS theo hướng giảm sức hủy diệt nhưng tăng hiệu năng tàng hình. Bước thứ hai là chế tạo tên lửa hành trình hải đối địa và cùng lúc tiếp tục chương trình canh tân kho vũ khí hạt nhân do Tổng thống Barack Obama ban hành sau khi phát hiện sai lầm trong chủ trương tài giảm hạt nhân với Nga qua hiệp định New START năm 2010. Tại Washington, hai đảng chính trị Cộng hòa và Dân chủ có thể bất đồng trên mọi vấn đề nhưng luôn luôn có khả năng đồng thuận để chống Nga. Phải chăng đây là khởi điểm của một cuộc chạy đua vũ trang mà Tổng thống Donald Trump vừa bấm nút? Chuyên gia Pierre Crochet giải thích.
C'est toute la question de savoir si c'est un gros changement ou si c'est un petit changement. C'est un certain nombre d'éléments.
Điểm then chốt của vấn đề là đây có phải là một sự thay đổi lớn hay chỉ là một vài thay đổi nhỏ. Chính phủ Mỹ thường xuyên đưa ra những học thuyết để giải thích vì sao có một chương trình vũ khí như thế, và nhất là chương trình này dùng để chống lại những mối đe dọa nào. Đây là công việc của các tổng thống Mỹ trước đây, kể cả tổng thống Barack Obama. Câu hỏi lớn hiện nay là làm sao biết được thâm ý của ông Donald Trump hoặc của Bộ Ngoại giao hay của giới quân sự Mỹ.
Hiểu một cách đơn giản, quân đội Mỹ sẽ được trang bị vũ khí mới, trong đó có tên lửa đạn đạo tầm ngắn với đầu đạn hạt nhân có sức hủy diệt thấp, nhưng được hai ưu điểm, uyển chuyển và đa dạng. Thế nào là mới? Và vì sao chiến lược răn đe hiện nay không còn thích hợp nữa? Chuyên gia Benjamin Haute-Couverture phân tích.
C'est un vaste débat en fait, c'est un débat qui remonte pas uniquement au lancement de cette
guerre. Đây là một cuộc tranh luận rộng lớn, cuộc tranh luận không phải chỉ bắt nguồn từ quyết định xem xét lại chiến lược hạt nhân được xác định vào đầu năm ngoái 2017. Vấn đề thực ra được đặt ra như sau: nhu cầu bổ sung vũ khí hạt nhân có sức công phá nhẹ được trang bị cho hải quân để trong nhiều thập niên tới đây, hạt nhân quân sự của Mỹ đạt được khả năng tấn công thích nghi trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống. Quan điểm này, kế hoạch này thực ra đã được tính toán trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh. Các nhà hoạch định kế hoạch của Mỹ trong suốt hai thập niên từ 2000 đến nay đã bứt đầu bứt tóc trước một vấn đề nan giải khi phải đối phó với một trong hai kịch bản sau đây. Thứ nhất là đứng trước một cuộc chiến tranh quy ước dưới dạng vũ khí hạt nhân loại yếu. Thứ hai là một cuộc tấn công bằng hạt nhân nhưng hạn chế trong một khu vực như uy hiếp vùng Baltic chẳng hạn, mà đối thủ là một cường quốc hạt nhân tầm cỡ như nước Nga. Hoặc đối phương là một cường quốc hạt nhân loại nhỏ như Bắc Triều Tiên, nhắm vào một đồng minh của Mỹ ở châu Á như Hàn Quốc. Cả hai kịch bản này cho đến bây giờ, Hoa Kỳ chưa biết đáp trả ra sao để không bị mất uy tín của một siêu cường. Bởi lẽ Mỹ chỉ có một trong hai thái độ, hoặc để cho Nga hay Bắc Triều Tiên bắt chẹt, hay là phải dùng vũ khí hạt nhân mạnh hơn, nhưng với hệ quả là nguy cơ leo thang xung đột, cuối cùng là chiến tranh hạt nhân hủy diệt. Giải pháp thứ ba là không dùng vũ khí hạt nhân, nhưng làm cho đối phương phải suy nghĩ nhiều lần và kết luận rằng họ sẽ trả giá rất nặng. Đó là ý nghĩa của sức mạnh răn đe hạt nhân.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự.
Từ năm 1991, sau khi Liên bang Xô Viết tan rã, nước Nga củng cố vai trò vũ khí hạt nhân trong chiến lược quốc phòng. Khi Vladimir Putin lên nắm quyền, học thuyết quốc phòng năm 2000 đề xuất sử dụng vũ khí hạt nhân trong các cuộc xung đột cấp vùng để buộc đối phương phải xuống thang trước. Chính Tổng thống Putin vào năm 2015 nhìn nhận là có ý định dùng bom nguyên tử trong kế hoạch sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Nước Nga hiện nay về vũ khí hạt nhân chỉ còn bị trói buộc với Mỹ có hai hiệp định, đó là FNI ký vào thời Liên Xô và New START ký với Mỹ vào năm 2010 và sẽ hết hiệu lực vào năm 2021. Chuyên gia Pierre Rocher phát quả toàn cảnh thế giới trong thời gian qua.
La Chine pendant très très longtemps avait finalement une doctrine nucléaire assez peu développée. et pensait que uniquement quelques représailles nucléaires pouvaient
trong
suffire.
Trong một thời gian dài, học thuyết hạt nhân của Trung Quốc rất thô sơ. Họ cho là chỉ cần một vài vụ đánh trả là đủ, cho nên vũ khí của Trung Quốc không nhiều. Trái lại, Mỹ và Nga trong thời chiến tranh lạnh chế tạo và tích trữ rất nhiều đầu đạn hạt nhân. Trong thập niên 1980, Nga có 40.000, Mỹ có 30.000. Sau khi ký một số hiệp định tài giảm binh bị, trong những năm sau đó, mỗi bên còn giữ lại 1.500 đầu đạn hạt nhân. Đó là giai đoạn xuống thang võ trang kéo dài đến 1998 thì xảy ra một vấn đề mới, đó là chuyện ngăn cấm phổ biến hạt nhân và đã được giải quyết với một hiệp định. Tiếp theo là Mỹ bận tâm can thiệp vào các cuộc khủng hoảng cấp vùng vào Iraq và cũng đã toàn tính đến chuyện chiến tranh với Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, sau đó Mỹ lao vào cuộc chiến chống khủng bố và do vậy tập trung phát triển những loại vũ khí chiến thuật hoàn toàn mới như máy bay tự hành, kỹ thuật chiến tranh mạng và tập trung huấn luyện biệt kích hơn là cải tiến vũ khí hạt nhân. Thế rồi, một sớm một chiều, thế giới đứng trước tình thế cũ, quay lại với khái niệm cạnh tranh giữa các đại cường với nhau và với các quốc gia bất hảo là Iran và Bắc Triều Tiên. 8 năm trước, vào tháng 4 năm 2010, Nga và Mỹ ký hiệp định New Start, tạm gọi là thời điểm mới, tại Praha. Trong bài diễn văn lịch sử, Tổng thống mới của Mỹ lúc bấy giờ là Barack Obama đã đề ra điểm hẹn là năm 2021. Barack Obama muốn chấm dứt chạy đua, cạnh tranh giữa hai siêu cường nguyên tử, mở lại đối thoại chiến lược với một tiến trình kiểm soát vũ khí, kết thúc vào năm 2021, để rồi dần dần đi đến mục tiêu tối hậu là một thế giới không hạt nhân. Đó là một cách bày tỏ thiện chí của Mỹ và Nga, hai nước nắm trong tay 90% vũ khí hạt nhân của thế giới. Họ muốn chứng tỏ tinh thần trách nhiệm.
Theo Benjamin Otte-Couverture, thì trong vòng 8 năm mà nhân loại đứng trước một tình thế hoàn toàn mới, nguy hiểm hơn, bất an hơn, không còn những thiện chí mà Tổng thống Barack Obama tuyên cáo với thế giới vào năm 2010 tại Praha. Chính bản thân Tổng thống Mỹ Obama cuối cùng cũng phát hiện ra rằng thực tế không lý tưởng như ông mong muốn. Vào cuối nhiệm kỳ, Tổng thống của Đảng Dân Chủ phải công nhận là ông rất thất vọng vì quá duy ý chí. Chuyên gia Benjamin Otte-Couverture.
Oui, effectivement, les deux menaces principales de cette NPR 2018, c'est d'une part.
Đúng vậy, hai mối đe dọa chính trong chính sách sức mạnh hạt nhân mới là chạy đua vũ trang và sự trở lại của nước Nga ở tư thế một đối thủ chiến lược. Đó là đe dọa thứ nhất. Đe dọa thứ hai là Trung Quốc. Trung Quốc trỗi dậy như là một đối thủ lợi hại không kém. Thêm vào hai đại cường này còn có Bắc Triều Tiên và Iran. Bắc Triều Tiên vì chương trình hạt nhân rất hung hãn, còn Iran thì có chương trình tên lửa đạn đạo đứng ngoài vòng kiểm soát của quốc tế. Thêm vào đó là những bất chắc chung quanh thỏa thuận hạt nhân mà chế độ Hồi giáo Iran ký kết với quốc tế vào năm 2015. Chuyện hy hữu ở đây là cả Nga, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Iran và các tổ chức khủng bố đều áp dụng chiến lược răn đe. Trước đây thì không có. Theo các chuyên gia của Lầu Năm Góc thì Nga là một trong hai mối đe dọa chính. Điều này được biểu lộ công khai qua thái độ khiêu khích của Moscow trong vụ bán đảo Crimea của Ukraine. Trung Quốc là mối đe dọa chính thứ hai. Bề ngoài thì Bắc Kinh tỏ thái độ ủng hộ giải trừ vũ khí hạt nhân với một đường lối ngoại giao khiêm tốn. Nhưng thực ra Bắc Kinh đang âm thầm cải tiến các vũ khí chiến lược, thách thức thế thượng phong trong vùng ảnh hưởng truyền thống của Mỹ là châu Á-Thái Bình Dương.
Nếu Nga canh tân vũ khí để đối phó với NATO, thì trong nội bộ nước Mỹ cũng có xu hướng tương tự mà Donald Trump chỉ là phát ngôn viên, rút tỉa bài học khủng hoảng Cuba năm 1960. Vào lúc đó, sở dĩ Mỹ thắng là do Mỹ mạnh hơn Nga. Đây cũng là lối suy luận của Tổng thống Donald Trump hiện nay. Trong canh bạc xì phé, bên nào nhiều tiền đặt cược hơn thì bên đó sẽ ở thế thượng phong, thấu cấy hiệu quả hơn và làm cho đối phương vì lo sợ phải lùi bước trước khi tàn cuộc.
Chương trình Việt ngữ RFI hôm nay đến đây đã kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Đối lập Hàn Quốc phản đối việc một viên tướng Bắc Triều Tiên đến dự lễ bế mạc Thế vận hội Pyeongchang. Nga chống nghị quyết của Liên Hiệp Quốc về hưu chiến tại Đông Guta, Syria. Liên Hiệp Châu Âu họp thượng đỉnh bàn về ngân sách hậu Brexit. Cựu giám đốc tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump bị cáo buộc thêm nhiều tội về tài chính. Mỗi ngày một sự kiện, Nhật dùng viện trợ để thúc đẩy một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
Trong chương trình thứ bảy ngày mai, ngoài bản tin thời sự và một điểm tuần báo do Trọng Nghĩa biên soạn, mời thính giả theo dõi tạp chí Thế giới đó đây của Minh Anh và Góc vườn âm nhạc. Nhân dịp Elton John thực hiện đợt lưu diễn cuối cùng của nghệ sĩ, Tuấn Thảo nói về giai thoại của tình khúc Sorry Seems to be the Hardest Work. Mời quý thính giả đón nghe trong chương trình ngày mai.
RFI.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.